Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút chào buổi sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 12 năm 2023. Trước hết, mời quý vị nghe lược thuật nội dung các tin chính sẽ có trong chương trình.
Báo cáo Kinh tế Thường niên Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2023. Hai thập niên trước, khu vực này đóng góp khoảng 16% GDP của cả nước. Đến nay, tỷ trọng này chỉ còn 12%.
Bảo hiểm xã hội và bưu điện phối hợp trả gộp 2 tháng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội đầu năm vào tháng 1 năm 2024, tức là trước Tết âm lịch Giáp Thìn.
Giá điện điều chỉnh tăng 4,5%, hầu hết các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ tập trung thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả tiết kiệm điện.
Google công bố danh sách Google Year Insight 2023, trí tuệ nhân tạo AI và cách làm định danh mức 2 là hai trong số các chủ đề nóng được nhiều người Việt tìm kiếm.
Thông tin thú vị, Hội An thành phố không thịt chó đầu tiên ở Việt Nam sẽ thành hiện thực và thành phố Hồ Chí Minh chợ truyền thống Bến Thành thí điểm việc kinh doanh và quảng bá chính thức trên nền tảng TikTok.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 85/2023, sửa đổi một số điều của Nghị định 115/2020 về tuyển dụng và quản lý viên chức. Đáng chú ý là tại Nghị định mới sửa đổi đã bỏ đi hình thức thi thăng hạng viên chức trên toàn quốc. Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và các điều kiện.
Nghị định cũng sửa đổi quy định về phân công, phân cấp tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thẩm quyền quản lý sử dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó quy định người đứng đầu đơn vị sự nghiệp tổ chức xét thăng hạng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7 tháng 12, nhưng viên chức đã thi hoặc xét thăng hạng trước ngày nghị định có hiệu lực vẫn áp dụng theo quy định cũ trong thời hạn 6 tháng tiếp theo. Sau 6 tháng, nếu các đơn vị không hoàn thành phê duyệt kết quả thăng hạng viên chức đã thi hoặc xét thăng hạng, phải thực hiện theo nghị định này.
Văn phòng Chính phủ cũng vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp với 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 11 tháng năm 2023 đạt dưới 50% kế hoạch vốn của năm 2023.
Thông báo kết luận nêu rõ, tính đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia của cả nước đã đạt khoảng 68,7% kế hoạch vốn được giao trong năm 2023. Đặc biệt có những địa phương đã có kết quả giải ngân rất tốt như Hậu Giang, Thừa Thiên Huế, Tây Ninh, Yên Bái, Vĩnh Long. Tuy nhiên, vẫn còn 10 địa phương gồm Điện Biên, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Đắk Nông, Bình Thuận, Kiên Giang có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức bình quân chung của cả nước. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương phải quyết liệt phấn đấu, nỗ lực cao hơn nữa trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2022, được kéo dài thời gian thực hiện giải ngân sang năm 2023 và tối thiểu 95% vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2023.
Có một thông tin rất đáng quan tâm được đề cập trong báo cáo Kinh tế Thường niên Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2023 vừa được công bố trong tuần lễ này. Đó là ở thời điểm hiện tại, một khu vực vốn giàu tiềm năng như Đồng bằng Sông Cửu Long nhưng lại đang tụt hậu so với đà tăng trưởng kinh tế của cả nước.
Cụ thể, trong báo cáo do tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam, trưởng nhóm nghiên cứu báo cáo Kinh tế Thường niên Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2023 đề cập. Hai thập niên trước, Đồng bằng Sông Cửu Long còn đóng góp khoảng 16% GDP của cả nước, thì đến nay tỷ trọng này chỉ còn 12%. Mức độ tụt hậu của Đồng bằng Sông Cửu Long so với thành phố Hồ Chí Minh còn nghiêm trọng hơn. Nếu như vào năm 2000, GRDP của thành phố Hồ Chí Minh chỉ nhỉnh hơn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long một chút, thì đến nay, GRDP của Đồng bằng Sông Cửu Long chỉ xấp xỉ 3/4 so với thành phố Hồ Chí Minh. Điều này cho thấy Đồng bằng Sông Cửu Long đang đứng trước nhiều thách thức nghiêm trọng, mà nếu không được giải quyết thỏa đáng sẽ có nguy cơ đẩy vùng đất trù phú và giàu tiềm năng này ra bên lề hành trình phát triển của đất nước.
Quá trình nghiên cứu cũng đã cho thấy 6 nhóm nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các thách thức hiện nay ở Đồng bằng Sông Cửu Long, bao gồm điều kiện tự nhiên, công nghệ, vốn nhân lực, kết cấu hạ tầng, môi trường đầu tư kinh doanh và cơ chế quản trị hợp tác liên kết vùng. Các nguyên nhân trực tiếp này lại là kết quả của nhiều thể chế chính sách và các quá trình kinh tế đan xen được tạo thành từ những nguyên nhân thể chế có tính nền tảng. Do vậy mà các nút thắt thể chế đang làm cản trở phát triển kinh tế đồng bằng sông Cửu Long trong hiện tại. Và nếu không được điều chỉnh cả trong dài hạn thì vùng sẽ khó phát triển nhanh và bền vững.
Từ những nghiên cứu báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 cũng xác định thể chế, quản trị và liên kết vùng là nội dung then chốt có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đồng bằng sông Cửu Long trong hiện tại và dài hạn. Liên kết vùng không chỉ là sự hợp tác để tạo lợi thế khai thác tối đa tiềm lực kinh tế giữa các địa phương trong vùng, giữa đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh, mà đó còn là cơ sở để tiến tới thực hiện nhất quán các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nhấn mạnh về điều này.
Thể chế hợp tác vùng rất quan trọng đối với đồng bằng sông Cửu Long. Đây là tiền đề để chính quyền các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ, để doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh thuận lợi, để nguồn lực được sử dụng hiệu quả nhất. Cải thiện mạnh mẽ thể chế hợp tác vùng là cơ sở và nền tảng quan trọng để đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu của báo cáo năm nay sẽ đóng góp thiết thực cho quá trình hoàn thiện pháp luật của Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời cung cấp thông tin hữu ích cho chính phủ trong chỉ đạo điều hành, cũng như sẽ là tài liệu quan trọng để các cơ quan quản lý cấp địa phương tham khảo trong quá trình thực hiện chính sách.
Ngày hôm qua, trong khuôn khổ diễn đàn Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long tầm nhìn 2045, gọi tắt là SDMD 2045, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề Công nghiệp hóa hiện đại hóa đồng bằng sông Cửu Long, vai trò và giải pháp đáp ứng của công nghệ kỹ thuật và công nghệ thông tin chuyển đổi số.
SDMD 2045 do Trường Đại học Cần Thơ sáng lập và chủ trì từ năm 2022, tích hợp nhiều hoạt động hợp tác năng động trong nước và quốc tế nhằm góp phần phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long và hội nhập thế giới, hướng đến tầm nhìn 2045. Tại tọa đàm lần này, các bài tham luận tập trung vào các nội dung phát triển nguồn nhân lực công nghệ kỹ thuật, công nghệ thông tin, đáp ứng công nghiệp hóa hiện đại hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long, phát triển và sử dụng năng lượng xanh, nền tảng cho công nghiệp hóa hiện đại hóa ở đồng bằng sông Cửu Long, phát triển các công nghệ dẫn dắt cho công nghiệp hóa hiện đại hóa, xu thế và hợp tác các bên. Tọa đàm các nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước liên quan cũng đã giao lưu chia sẻ thông tin và đề xuất hướng nghiên cứu giải pháp khoa học nhằm phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Cũng tại Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI vừa tổ chức hội thảo chiến lược quản lý trồng trọt thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam và gần 100 đại biểu là các nhà khoa học và đối tác tham gia hoạt động sáng kiến nông học xuất sắc trên toàn cầu.
Tại Việt Nam, IRI thực hiện sáng kiến nông học xuất sắc cùng với sự đồng hành của Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sau gần 3 năm hoạt động, sáng kiến nông học xuất sắc đã đạt được những kết quả đáng kể. Các đại biểu đã chia sẻ trao đổi kinh nghiệm trong phát triển và nhân rộng giải pháp nông học, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải cho Việt Nam. Dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố quy trình, kỹ thuật và ra mắt sổ tay hướng dẫn cơ giới hóa gieo xạ, tăng hiệu quả và giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long, trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực hiệu quả vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.
Thưa quý vị, hai ngành Bảo hiểm xã hội và Bưu điện sẽ phối hợp trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầu năm vào tháng 1 tới, tức là trước Tết âm lịch Giáp Thìn 2024.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan này đã cấp kinh phí trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cả tháng 1 và tháng 2 năm 2024 vào cùng một đợt chi trả tháng 1 2024. Việc này nhằm tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu trợ cấp vui Tết âm lịch cổ truyền. Để thuận lợi cho người dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu toàn ngành phối hợp với phía bưu điện chi trả đầy đủ kịp thời lương hưu và trợ cấp hàng tháng cho người dân. Đồng thời, cơ quan này khuyến khích người hưởng nhận chế độ qua tài khoản cá nhân, thẻ ATM.
Bảo hiểm xã hội cũng cho biết là sẽ tăng cường kiểm tra giám sát quá trình chi trả và xử lý dứt điểm phát sinh vướng mắc. Trường hợp bà con ốm đau, già yếu, cô đơn bệnh tật không có khả năng đến điểm nhận tiền thì sẽ được nhân viên bưu điện hỗ trợ tại nhà. Như vậy, hơn 3.300.000 người sẽ nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của 2 tháng đầu năm trước Tết âm lịch 2024. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày hôm qua cũng đã phê duyệt kế hoạch tổ chức chương trình Hành trình Tết Công đoàn Xuân 2024 để hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động về quê đón Tết Nguyên đán 2024.
Theo đó, Công đoàn Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức 3 chuyến bay công đoàn miễn phí, đưa 670 đoàn viên lao động đang làm việc tại các tỉnh thành phố phía Nam về quê đón Tết từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 2 năm 2024, tức ngày 27 đến 29 tháng Chạp năm Quý Mão 2023. Cái chuyến bay này sẽ khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh và đến các sân bay Vinh, Nghệ An, Thọ Xuân, Thanh Hóa, Nội Bài, Hà Nội, Cát Bi, Hải Phòng.
Cùng với chuyến bay công đoàn xuân 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn tổ chức chuyến tàu công đoàn xuân 2024, dự kiến dành khoảng từ 30 đến 32 toa tàu, ghế ngồi mềm và giường nằm để đưa miễn phí khoảng 2.000 công nhân lao động làm việc tại các tỉnh thành phố phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh thành phố phía Bắc, rồi quay trở lại đơn vị và doanh nghiệp làm việc sau Tết. Thưa quý vị, trong báo cáo triển vọng 2023 vừa công bố, đội ngũ phân tích chứng khoán Vietcombank cho biết lãi suất tiết kiệm đã giảm sâu về mốc trước dịch COVID-19. Tuy vậy, trong giai đoạn nền kinh tế trong quá trình phục hồi, việc duy trì mặt bằng lãi suất thấp sẽ là mục tiêu được ưu tiên và chứng khoán Vietcombank dự báo đây là xu hướng trong thời gian tới.
Do đó, theo chứng khoán Vietcombank, năm 2023 khi lãi suất huy động đã giảm từ 250 đến 270 điểm, dư địa giảm thêm đối với lãi suất cho vay vẫn còn. Đồng thời giai đoạn này, các ngân hàng sẽ cân nhắc hạ lãi suất cho một số nhóm doanh nghiệp có triển vọng kinh doanh tốt để tái cấu trúc nợ, hỗ trợ khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn. Điểm đáng lưu ý là tỷ suất lợi nhuận có xu hướng giảm, trong khi nợ xấu có xu hướng tăng sẽ khiến các ngân hàng có xu hướng thận trọng về khẩu vị rủi ro đối với các khoản tín dụng. Do đó, sự phân hóa trong mức giảm lãi suất cho vay sẽ vẫn diễn ra.
Chiều hôm qua, Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ và chi nhánh bưu chính Viettel Cần Thơ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc phối hợp kiểm tra và xử lý đối với hàng hóa vi phạm quy định của pháp luật gửi qua đường bưu chính trong nước.
Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ và Viettel Post Cần Thơ thống nhất một số nội dung về việc tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, tổ chức sơ kết tổng kết công tác phối hợp, cung cấp thông tin tài liệu hỗ trợ Cục Quản lý Thị trường phát hiện xử lý các hành vi vi phạm về hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa vi phạm pháp luật về chất lượng đo lường, giá, an toàn thực phẩm, vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại khác trong hoạt động bưu chính.
Sở Y tế thành phố Cần Thơ vừa ra thông báo nêu rõ, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ hoàn thành công tác mua sắm các thiết bị vật tư y tế, hoạt động hiến máu được kết nối trở lại. Với thông điệp dạng trái tim một tấm lòng, hoạt động hiến máu đã được Công ty Điện lực Cần Thơ chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Đến khi Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ sẵn sàng, thì đơn vị tiên phong đăng ký hiến những giọt máu hồng.
Nhiều người dân tại thành phố Cần Thơ nhận được thông tin nối lại hoạt động hiến máu nhân đạo cũng đã tìm đến để chung tay với Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ bổ sung nguồn máu kịp thời cho 74 bệnh viện tại đồng bằng sông Cửu Long. Các hội chữ thập đỏ trong khu vực đã ngay lập tức bắt tay vào khởi động các buổi lấy máu. Để bổ sung nhanh nguồn máu theo yêu cầu, Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ còn kết nối với hội chữ thập đỏ của 10 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kế hoạch là từ nay đến cuối tháng 12, mỗi ngày tại các địa phương đều diễn ra hoạt động hiến máu tình nguyện.
Chuyển sang một số thông tin về hoạt động an toàn và tiết kiệm điện. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đã xây dựng phương án bảo đảm điện phục vụ sản xuất kinh doanh tháng cuối năm 2023 và năm 2024, trọng tâm là phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa khô năm 2024.
Theo dự kiến, công suất cực đại phụ tải hệ thống điện thành phố Cần Thơ trong tháng cuối cùng của năm 2023 có thể đạt 425 MW, sản lượng điện tiêu thụ từ 8,5 triệu kWh một ngày. Để bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ chỉ đạo các điện lực quận huyện thực hiện rà soát thống kê danh sách các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng để có phương án ưu tiên cấp điện cụ thể. Trong đó, đặc biệt ưu tiên các doanh nghiệp khách hàng sản xuất các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các khách hàng quan trọng được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt.
Giá điện được điều chỉnh tăng 4,5% từ ngày 9 tháng 11 và là lần tăng thứ hai trong năm nay, đã ảnh hưởng đáng kể tới các doanh nghiệp và một bộ phận người dân. Trước tác động này, các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ làm gì để tiết giảm chi phí? Mời quý thính giả nghe ghi nhận của phóng viên Kiều Tiên về vấn đề này.
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ Casimex Cần Thơ, tọa lạc tại khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, trả tiền điện dao động từ 1,1 đến 1,2 tỷ đồng một tháng. Riêng tại kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 này, giá điện tăng cộng thêm phải sản xuất nhiều đơn hàng vào dịp cuối năm, nên công ty trả 1,7 tỷ đồng tiền điện. Anh Quỳnh Diệt Chương, trưởng phòng cơ điện của công ty cho biết, để tiết giảm chi phí, đơn vị tiếp tục cải tiến máy móc, thay đổi dây chuyền sản xuất theo hướng hiện đại để tiết kiệm tối đa lượng điện tiêu thụ.
Mình cũng có những hướng đưa lên để tối ưu về hoạt động sản xuất để tiết kiệm điện, đầu tư các thiết bị mới, công nghệ mới. Cụ thể là đưa những thiết bị mới như băng chuyền VGF vào xưởng 2 nhằm tiết kiệm điện năng trong thời gian sắp tới.
Việc tăng giá điện thời điểm cuối năm đã làm ảnh hưởng đáng kể đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các doanh nghiệp có nhiều đơn đặt hàng vào dịp này. Không thể tăng giá bán sản phẩm để bù vào giá điện, bởi các đơn hàng đã được ký hợp đồng từ trước, nên các doanh nghiệp chỉ có thể tập trung vào các giải pháp tiết kiệm điện. Từng đơn vị, công ty đã đề ra nhiều giải pháp để tiết giảm khoản chi phí này. Ông Nguyễn Văn Thành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Phong Điện, cho biết.
Bây giờ nếu tiết giảm điện để tiền điện hạ xuống thì chỉ có cách là sử dụng cái thiết bị điện tử, thí dụ như đèn led, thì công ty đã làm ra thay toàn bộ cái đèn led cho nhà xưởng, rồi máy móc thay đổi máy móc bằng máy điện tử, đa số là hầu hết là máy điện tử công ty đã trang bị hết. Còn cái tiết giảm bằng cách là theo cái giờ thấp điểm cao điểm thì không thể được. Bây giờ ngành may mà nếu mà sản xuất thì do cái hàng xuất gấp cho nên làm bất cứ lúc nào, ban ngày cũng như ban đêm, thì để làm cho kịp đơn hàng để xuất.
Tại các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cũng vậy. Nhiều biện pháp, giải pháp tiết kiệm điện cũng được các cơ sở này chú trọng để tiết giảm tối đa lượng điện tiêu thụ và giảm được tiền điện phải trả mỗi tháng. Như cơ sở kinh doanh giày MT ở quận Ninh Kiều, chị Lưu Quỳnh Như cho biết.
Giá điện tăng thì em sẽ cố gắng tiết kiệm điện thôi, còn giá giày vẫn là cố định. Em tiết kiệm điện bằng cách không sử dụng những cái cần thiết, máy điều hòa với lại máy nước nóng là em đều tiết kiệm tối đa.
Thành phố Cần Thơ hiện có hơn 15.000 doanh nghiệp cơ sở kinh doanh đang hoạt động, trong đó có hơn 107 doanh nghiệp sử dụng điện từ 3 triệu kWh một năm trở lên. Trước tác động của việc tăng giá điện, các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh càng chú trọng vào việc thực hiện tiết kiệm điện để tiết giảm chi phí. Và đây cũng là chủ trương của chính phủ trong tình hình hiện nay để vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng.
Cũng thông tin về ngành điện, thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam 21 tháng 12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai thực hiện chương trình Tháng tri ân khách hàng năm 2023 với chủ đề Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
Chương trình Tháng tri ân khách hàng năm nay chủ yếu diễn ra trong tháng 12 năm 2023 với các hoạt động tập trung vào việc đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tri ân tặng quà cảm ơn khách hàng trọng điểm, tích cực phối hợp thực hiện điều chỉnh phụ tải, hỗ trợ kiểm tra miễn phí về hệ thống điện để đảm bảo sử dụng điện an toàn, miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh công nghiệp, trạm biến áp cho khách hàng là doanh nghiệp. Các chương trình chính sách khuyến khích khách hàng cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng, tham gia thanh toán trực tuyến.
Quý vị đang nghe chương trình Chào buổi sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Xin quý vị vui lòng đừng chuyển kênh bởi vì trong phần tiếp theo còn có nhiều thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, đoàn nghi lễ Công an Nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động sẽ biểu diễn nhạc kèn diễu hành tại khu vực phố đi bộ và trước tượng đài Bác Hồ, đường Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều vào tối nay 16 tháng 12.
Khoảng 30 tác phẩm đã được các nghệ sĩ, chiến sĩ chuẩn bị để biểu diễn phục vụ nhân dân. Trong đó có rất nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc kèn như Hát mãi khúc quân hành, Người công an thân yêu, Từ một ngã tư đường phố, Chúng tôi là chiến sĩ công an Việt Nam, Tiến về Sài Gòn, Giải phóng miền Nam, Vì nhân dân quên mình, vân vân. Dự kiến đoàn sẽ biểu diễn diễu hành, xếp hình kết hợp với múa. Ngoài ra, các nghệ sĩ chiến sĩ của đoàn sẽ biểu diễn hòa nhạc 6 tác phẩm trước tượng đài Bác Hồ, gồm Đẹp lắm Cần Thơ, Hành khúc thắng lợi, Năm bộ kháng chiến, Tiểu đoàn 307, Dàm cỏ đông, Đất nước trọn niềm vui.
Thưa quý vị, Google vừa công bố danh sách Google một năm tìm kiếm 2023 tại Việt Nam với 9 hạng mục tìm kiếm tiêu biểu và có những kết quả bất ngờ về các chủ đề mà người Việt Nam đã tìm kiếm.
Trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành một trong những chủ đề nóng nhất được tìm kiếm trong năm. Sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á SEA Games 32, xếp thứ tư trong danh sách. Điều khá thú vị ở lĩnh vực du lịch, năm địa điểm nội địa được search nhiều nhất đều không thuộc về những thành phố lớn mà thiên về hướng du lịch gần gũi với thiên nhiên, bao gồm du lịch Hà Giang, du lịch Cần Thơ, du lịch Phú Quốc, du lịch Cồn Phụng, du lịch Buôn Ma Thuột. Thú vị hơn, người dùng đã tìm hiểu nhiều về cách làm định danh mức 2 và số định danh cá nhân VNEID là gì trong năm 2023.
Cũng xin được nói thêm là Google công bố danh sách tìm kiếm trên Internet một năm tìm kiếm vào cuối mỗi năm dựa trên hàng tỷ tỷ những tìm kiếm trong năm đó. Ngoài danh sách một năm tìm kiếm thì còn có nhiều công cụ khác cung cấp một cái nhìn tổng quan vào những xu hướng tìm kiếm vào thời điểm quá khứ và hiện tại trong khu vực hay là trên phạm vi toàn cầu. Quý vị và các bạn thân mến, thành phố không thịt chó đầu tiên của Việt Nam sẽ thành hiện thực. Đây là khẳng định của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An trong tuần lễ này sau khi vận động thành công một trong ba chủ quán thịt chó cuối cùng ở Hội An ngưng bán và chuyển đổi nghề.
Từ việc có hàng chục quán thịt chó, tính tới ngày 13 tháng 12, Hội An chỉ còn lại hai quán hoạt động. Hiện chủ các tiệm này nói rằng sẵn sàng đồng hành, vấn đề còn lại chỉ là mức hỗ trợ để chuyển đổi ngành nghề. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, Nguyễn Thế Hùng, một đô thị du lịch nổi tiếng như Hội An không nên tồn tại loại hình kinh doanh thịt chó. Lý do là Hội An từ lâu thiết lập dòng khách quốc tế mà đa số là khách châu Âu. Người ở những nước này có xu hướng quan tâm đến phúc lợi động vật.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, khu chợ truyền thống nổi tiếng là chợ Bến Thành trong tuần này lần đầu tiên cũng đã thí điểm việc kinh doanh và quảng bá chính thức trên nền tảng TikTok. Tại ngày hội mua sắm giải trí trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh 2023, khám phá trải nghiệm và mua sắm tại chợ di sản Bến Thành đang diễn ra từ ngày 14 cho đến hết ngày hôm nay 16 tháng 12. Hơn 100 nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng và người tiêu dùng ảnh hưởng, sở hữu tài khoản TikTok từ vài trăm ngàn đến vài triệu người theo dõi, đã có mặt để hỗ trợ các tiểu thương chợ Bến Thành livestream bán hàng.
Từ hai ngày trước, các TikToker đã đến chợ để trò chuyện cùng tiểu thương để nắm bắt những kỳ vọng của họ. Ngoài ra còn tìm hiểu về sản phẩm, giá cả, từ đó hướng dẫn tiểu thương livestream, tạo ra không khí náo nhiệt sôi động. Nhiều tiểu thương cho rằng, hình ảnh của cửa hàng mình và của chợ Bến Thành lần này không chỉ được quảng bá rộng rãi trên cả nước mà cả quốc tế nữa. Còn phía đại diện TikTok Việt Nam cho biết, kỳ vọng ngày hội sẽ mở ra tiềm năng du lịch không chỉ cho chợ Bến Thành mà còn giúp các tiểu thương tận dụng thế mạnh của thương mại điện tử nhằm tiếp cận thêm một kênh bán hàng tiềm năng và hiệu quả.
Thưa quý vị, dù tạm thời ngành đăng kiểm đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, nhưng vẫn còn nhiều bất cập cần được giải quyết để ngành hoạt động ổn định lâu dài, nhất là trong tháng cao điểm cuối năm này. Nhằm tránh nguy cơ tái ùn tắc có thể xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở nhiều địa phương khác trong cả nước, đơn vị chức năng đã đưa ra một số khuyến cáo sau đây.
Trước cảnh báo của Cục Đăng kiểm Việt Nam về khả năng tái diễn ùn ứ khi gần 680.000 ô tô đến hạn kiểm định vào cuối năm nay tại 31 địa phương trên cả nước, hiện nay một số trung tâm đăng kiểm đã chủ động kêu gọi các chủ phương tiện đi đăng kiểm trước tháng cao điểm, tránh tình trạng nơi thừa nơi thiếu do mật độ trung tâm và nhu cầu phương tiện khác nhau. Ông Đặng Hoàng Phong, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 5007V, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết.
Thì để tránh ùn ứ cuối năm thì đề nghị các những cái phương tiện mà nó gần hết hạn, giả sử nó còn hạn một tháng hay là gì đó là mình cứ đi đăng kiểm trước. Nhưng mà khi đợi cận Tết thì tất cả các phương tiện nó dồn là nó sẽ có thể xảy ra cái hiện tượng ùn ứ.
Ghi nhận trong 2 tháng qua, nhu cầu đăng kiểm có dấu hiệu tăng trở lại. Nhiều chủ xe đã chủ động sớm mang phương tiện đến kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh dù chưa đến hạn. Để việc đăng kiểm của người dân sắp tới được nhanh chóng và thuận lợi, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo:
Người dân, các doanh nghiệp có phương tiện đến hạn kiểm định, cố gắng bảo trì bảo dưỡng xe cũng tốt theo đúng yêu cầu đăng kiểm. Tra cứu trên các phương tiện thông tin của Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Đăng kiểm của Cục Đường bộ Việt Nam xem có bị phạt nguội, có bị cơ quan chức năng lưu ý những vấn đề gì không trước khi vào đăng kiểm, để chúng ta không phải làm nhiều lần, để tránh được tốn cái thời gian và công sức. Cái việc hai đó là đăng ký có app đăng kiểm để đứng cái vị trí trung tâm đăng kiểm mà thuận lợi cho mình nhất.
Thưa quý vị, đi bộ tưởng chừng là cách tham gia giao thông an toàn nhất, nhưng nguy hiểm vẫn luôn rình rập, đặc biệt là khi sang đường. Việc sang đường không đúng nơi quy định không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người đi bộ, mà còn ảnh hưởng đến người điều khiển phương tiện khác và rất dễ xảy ra tai nạn giao thông khi các phương tiện tránh người đi bộ.
Tình trạng người đi bộ không chấp hành quy định về an toàn giao thông diễn ra ngày càng nhiều, nhưng lại rất ít trường hợp bị xử phạt. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến tai nạn đối với người đi bộ chưa giảm, thậm chí có chiều hướng tăng cao. Và đến đây thì ý thức chấp hành quy định tham gia giao thông của mỗi người trở thành vấn đề cốt lõi. Phóng viên Trọng Nghĩa có chia sẻ thêm.
Thưa quý vị, hàng ngày trên các tuyến đường của thành phố Cần Thơ dễ dàng bắt gặp những hành vi như là học sinh, sinh viên băng qua đường ở trước cổng trường, người tập thể dục trèo qua giải phân cách, những cô chú bán rong lên kênh đẩy xe hàng cắt ngang dòng người đông đúc, vân vân. Đó là những ví dụ điển hình về vi phạm pháp luật khi đi bộ. Nhiều người vẫn có thói quen muốn đi qua đường là chạy ào qua mà không cần nhìn trước ngó sau, không để ý đến vạch kẻ dành cho người đi bộ. Ông Hà Thế Chơn, người chạy xe khách trước cổng Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, mỗi ngày chứng kiến không biết bao nhiêu trường hợp người nhà bệnh nhân băng ngang qua đường để mua yếu phẩm thuốc men. Trong khi tuyến đường này mật độ phương tiện lưu thông liên tục, dày đặc nhất là giờ cao điểm. Không ít vụ va chạm đã xảy ra, may mắn đa phần chỉ xây xát nhẹ. Nhưng ai dám đảm bảo với sự may mắn hết sức mong manh ấy sẽ không xảy ra những sự cố nghiêm trọng. Ông Hà Thế Chơn chia sẻ thêm.
Nhiều khi người ta không hiểu, nhân người dùng cứ tứ xứ lại xa. Nhiều khi tụi tôi cũng nhắc nhở hoài à. Đó băng ngang đây là nó nguy hiểm. Khi đi qua theo lần vạch, cái góc này là trung tâm cái đầu để quẹo, quẹo ra, quẹo vô. Thành ra nếu mà đi không nghe lần vạch là rất là nguy hiểm.
Phớt lờ quy định các vi phạm liên quan đến người đi bộ như đi không đúng làn đường, vượt đèn đỏ, dần dần tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn diễn ra phổ biến. Ngoài các lý do có việc gấp, tiện đường, vô ý, nhiều người đi bộ cũng biện minh rằng hạ tầng giao thông chưa đồng bộ khiến họ muốn sang đường đúng luật cũng khó. Tuy nhiên hơn nhau ở ý thức. Một số người dân nói với chúng tôi như vậy.
Nhà nước đã làm cái đèn cho mình rồi, đã làm vạch cho mình rồi, đâu phải này làm chơi đó, người ta muốn bảo vệ cho mình. Thì mình cứ tung lệnh để đường đi vậy, nếu được chặt cái ngoài á. Vì khi xe tới gần tới đây người ta cố gắng ta vượt cái đó là lỗi chúng mình. Rồi coi chúng mình thì nó nguy hiểm gì mình mà cũng lại lỗi của mình nữa. Mình cứ việc tôi thử lại thấy á, đèn là xanh. Nhưng mà phải nhìn hai bên coi coi là nó có dừng xe hẳn không mình không qua. Tại vì á, mình cứ chế chút đi không sao.
Mình đi gạch trắng. Cái gạch trắng đó là đi, người đi bộ đi gần xe không có được quyền chạy nữa. Rồi là còn đèn đỏ thì mình không có được quyền đi, mình ngừng lại vào cho có gấp gì nữa cũng không đi. Cái số người đi đại là tại người ta không phải không biết lực nhưng mà người ta khi lực.
Theo quy định, người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có tín hiệu đèn, vạch kẻ đường hoặc cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ đúng tín hiệu chỉ dẫn. Trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu, hầm dành cho người đi bộ thì người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi đảm bảo an toàn. Ông Mai Minh Quang, Chánh văn phòng Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Đối với các ngã ba, ngã tư, các nút giao có sơn vạch dành cho người đi bộ đó, thì bắt buộc là người đi bộ là phải đi đúng trên cái vạch sơn mà đã được bố trí, đã được kẻ. Ngoài ra là phải đúng quy định về đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ mà được xanh lên thì người đi bộ mới được đi qua được. Nếu mà đi bộ không đúng quy định của các quy định về đảm bảo về trật tự an toàn giao thông như là nghị định số 100 năm 2019 của chính phủ thì người đi bộ vẫn bị phạt nếu đi không đúng quy định, số tiền phạt là từ 60 đến 100 ngàn đồng.
Suy cho cùng, các quy định chế tài xử phạt cũng chỉ là biện pháp phần nào tác động vào ý thức của người tham gia giao thông. Một khi ý thức chấp hành luật về an toàn giao thông được nâng cao sẽ góp phần giảm thiểu ùn tắc, tránh những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Chương trình Chào buổi sáng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.